Hỏi thế nào là pháp thân? Ngài đáp pháp thân vô tướng. Hỏi thế nào là pháp nhãn? Pháp nhãn vô tỳ. Thì người hỏi được trả lời như vậy thì rất hài lòng. Nhưng mà Ngài Đạo Ngôn ngồi trong hội đó dòm vậy, nghe câu đó cái Ngài cười. Thì ông thiền sư ở trên, ông nhìn thấy có người thấy nghe mình nói cái bực cười, thì biết rằng chắc có cái gì đó không ổn. Nên khi xuống rồi, Ngài mới đi tới đắp y rồi đảnh lễ. Khi rồi tôi giảng, có người hỏi, trả lời như vậy, có chỗ nào sai sót, xin thượng tọa chỉ dùm. Thì Ngài nói tôi không có chỉ. Thôi giờ tôi chỉ giới thiệu cho một người tìm đó, đến đó. Bây giờ ông chịu khó giải tán hội đi, rồi tìm tới cái chỗ Hoa Đình Thiền Tử đó, người đó sẽ chỉ cho ông. Như vậy thì ông thiện hội, ông cả gan, ông dám giải tán hội để đi tới tìm Hoa Đình Thiền Tử. Như vậy thì khi tìm tới Hoa Đình Thiền Tử, thì Hoa Đình Thiền Tử Ngài mới nói cái câu làm sao? Thả câu làm sao? Chỉ muốn câu được con cá vàng. Thì khi mà ông hỏi câu gì đó, Ngài trả lời, không trả lời mà Ngài đập cho một chèo, té nhào xuống dưới sông. Thì té nhào xong rồi, cái mới ngóc đầu lên, lên cái vừa muốn hỏi Ngài đập cho chèo nữa, chìm nữa. Lần thứ ba cũng vừa muốn hỏi, Ngài sửa sẵn đập cái ngộ liền, ngộ liền cái rồi đem lên. Như vậy đó, như vậy thì gọi là cái nợ đó đã là muốn tìm tới đó ở cho được thanh tịnh khỏe nhàn, mà bây giờ còn cái nợ chưa có trả, chưa được tịnh rửa chưa sạch, cho nên mới gặp ông này để mà giáo hóa. Đó là ý nói chữa cho tịnh tẩy đó, chưa có rửa hết. Rồi Đạo Ngô múa hốt càng ma dường thấy quái hoàng. Mấy cái này mệt lắm. Thiền sư Viên Trí Đạo Ngô đó lên tòa nói pháp thì đầu đội một cái gì, cái mũ hoa sen, vai thì vác cây kiếm, tay thì cầm cái hốt múa. Cái hốt múa trông rất là kỳ quái, cho nên nó càng ma dường thấy quái hoàng, nó giống như ma quái, thấy rất là kỳ lạ. Học rồng yển lão nuốt càng khôn, ta xem chỉnh lệ. Tới ngài yển lão, yển lão là ai? Ngài yển lão là Vân Môn, phải không? Ngài Vân Môn, ngài Vân Môn thì ngài nói sao? Nói con rồng, cái gãy quá rồng nuốt hết càng khôn. Đó là rồng của ngài Vân Môn, yển lão đó. Ta xem chỉnh lệ. Chỉnh lệ là sao? Quý vị biết chỉnh lệ là gì? Như vậy thì ở trên là quái hoàng, ở đây là chỉnh lệ. Chỉnh lệ là e ngại. Em càng ngại đó, chỉ đó, chỉnh là chỉ, lại là ngại. Rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ác gian, gian tức là dương. Cây bách là lòng, thác ra trước phải phương thái bạch. Rồi bính đinh thuộc quả, lại trở sau lỗi hướng thiên can. Đây là mấy cái sự tích mà chúng ta chịu khó đọc kỹ thì sẽ thấy. Rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ác gian, gian tức là dương mắt mà nhìn đó. Vậy ông tồn là ông nào? Tuyết Phong Nghĩa Tồn đó. Ông nói rằng có một con rắn to không có thể nghĩ, không thể ngờ, các ông phải coi chừng, vân vân. Đó là cái lối nói của Ngài Nghĩa Tồn, gọi là rắn ông Tồn. Cây bách là lòng thác ra trước phải phương thái bạch, bính đinh thuộc quả lại trở sau lỗi hướng thiên can. Mấy cái trước là sự tích nó hơi nhiều, nhưng cái chỗ này thì nó có một cái chỗ để chúng ta nhìn và biết rõ cái đối đãi nó đặc biệt ở chỗ nào. Như rằng cây bách là lòng thác ra trước phải phương thái bạch là sao? Tức là Ngài Triệu Châu khi ta hỏi thế nào là Phật, liền chỉ cây bách ở trước sân. Như vậy ở đây nói cây bách là lòng thác ra trước phải phương thái bạch là sao? Chỉ cây bách là chỉ cái mình thấy, mà nếu mình không có nhận ra cái hay thấy của mình mà mình chỉ biết cây bách đó, tức là thác ra, tức là lầm ra trước phải phương thái bạch, tức là người ta nói bên đông mà mình lại nhìn bên tây, hay là người ta nói bên tây mình nhìn lại bên đông, phải không? Ngài chỉ cây bá trước sân không phải để chỉ cây bá, mà muốn chỉ cái hay thấy được của mình đó, mà mình lại không hiểu, cho nên mình lầm chạy theo cây bách. Thì như vậy muốn chỉ tâm mà chúng ta lại nhìn cây, gọi đó là nói bên đông mà mình nhìn bên tây. Rồi bính đinh thuộc quả lại trở sau lỗi hướng thiên can. Bởi vì đây là những cái sự việc mà người ta hay lầm. Như có một thiền sư gì, một thiền sư đi hỏi đạo, hỏi thế nào là Phật, thì nói rằng bính đinh cầu quả. Thì ông nghe câu đó cái ông hiểu bính đinh là quả, mà bây giờ lại đi tìm quả, mình đã là Phật mà đã đi tìm Phật, thì ông hiểu vậy, ông cho là ngộ. Nhưng mà sau này một vị thầy khác cũng hỏi câu đó, mà tới rồi hỏi ông thì ông nói ông ngộ rồi. Rồi về ông trình cái ngộ cho coi, thì ông thuật lại, thì ông thầy nói rằng biết rằng ngươi chưa tới. Hỏi đó, chưa tới. Thì cái ông nghe nói vậy ông tức quá, mình ngộ rồi mà nói chưa ngộ, ông bỏ ông đi. Nhưng sau rồi ông trở lại, khi trở lại thì ông mới đem cái câu đó ra ông hỏi. Thì ông thầy hỏi thế nào Phật, ông thầy trả lời bính đinh cầu quả, liền ông ngộ. Thì đó, như vậy nói bính đinh là chỉ cho lửa, lửa mà đi tìm lửa, chúng ta đã có Phật mà đi tìm Phật. Vì vậy mà nói bên đông mà mình nhìn bên tây, hoặc là nói bên tây mà nhìn bên đông, nó không có trúng. Như vậy chữ thái bạch đó là phương đông, thiên can đó là phương bắc. Nếu ta nói đằng này mà mình nhìn đằng kia, đó là sai lầm. Trà triệu lão, bánh thiều dương, bày thiền tử, hãy còn đói khát. Ngài Triệu Châu, ai đến thì mời uống trà. Còn Ngài Thiều Dương là ai? Vân Môn, ai tới thì đưa cái bánh để mời. Như vậy mà cả đám con cháu sau này vẫn còn đói, mời uống nước, mời ăn bánh hoài mà đói khát, vẫn đói khát. Rồi ruộng tàu khê, vườn thiếu thất, chúng nạp tăng những để lưu quan. Mình đã có cái ruộng tàu khê, là ruộng của Lục Tổ ở Tàu Khê. Vườn thiếu thất là cái vườn của Tổ Đạt Ma ở Thiếu Thất. Như vậy thì chúng ta đã có ruộng tốt, có vườn xum xê, mà chúng ta vẫn để nó hoang phế, không có chịu lo, không có chịu gìn giữ, không có chịu trồng trọt. Gieo bó củi, nảy bông đèn, nhân mang mới nát, nhân mang mới nát, thì hai cái hình ảnh này chưa có tra được. Gieo bó củi thì biết, mà nảy bông đèn thì nhận chưa ra. Nhân mang mới nát tức là nhân cái chỗ ngờ vực của mình nó mới là tan hoang, mới là hết. Lọc đào hoa nghe tiếng trúc, mặt vẻ mà sang đó. Như ngày gì mà ngộ ở hoa đào, ngày gì mà nghe tiếng trúc đó là hai vị đó. Người thì nghe tiếng trúc cốc một cái ngộ đạo, người nhìn thấy hoa đào nở liền ngộ đạo. Thì như vậy, mặt vẻ mà sang, tức là coi nó thường vậy, mà rất là sang, là quý. Như vậy thì tóm lại, tất cả những cái hình ảnh này là nhắc mỗi một thiền sư có một cái lối chỉ dạy khác nhau, hay là ngộ đạo khác nhau. Nhưng mà chỗ khác đó là cái phương tiện chế cứu kính thì sao? Cứu kính đều chỉ một tâm thôi, phải không? Chỉ một tâm, không cho mình suy nghĩ, không cho mình phân biệt, dứt tâm suy nghĩ, dứt tâm phân biệt, đó là cái chỗ chân thật, chứ không có xa, không có khác. Vậy mà lâu nay chúng ta cứ hiểu lầm, cứ nghe vị này thế này, vị kia thế kia, rồi nói sao mà thiền có lắm lối dạy vậy. Chứ sự thật thì đó là phương tiện riêng, nhưng mà cứu kính không có hai. Đó, nhắc lại cho quý vị hiểu. Thành ra đây dẫn cho thật nhiều để chúng ta biết rằng mỗi vị đều có một cái hành xử riêng biệt, nhưng mà cái cứu kính thì không khác. Nhưng mà đọc tới đây thì chúng ta thấy ông vua mà ông ngồi ông đọc sử còn nhiều hơn mình nữa, phải không? Ông dẫn nhiều cái mà còn tìm không ra. Như vậy thì mới thấy rằng ngài vừa là chăm chỉ lo việc nước, mà vừa là cố gắng học hành, cố gắng nghiên cứu đạo lý, chứ không có lười như mình. Mình có chuyện mà làm hoài không xong, chỉ có chuyện tu không à. Ngài bao nhiêu thứ chuyện mà ngài còn làm được. Đó là nói tóm lại cho quý vị dễ hiểu. Và tiếp cho rồi.